This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn. Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng tại Dallas và cô Thu Nga tại Granbury.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quang Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Granbury xin kính chào quý thính giả, chào Quang Hưng và chào Khôi Nguyên. Sáng hôm nay thì bầu trời Dallas có nhiều mây lắm. Và ngày hôm nay và ngày mai thì trời mát một cách rất bất ngờ trong tháng 7 của mùa hè. Hôm nay cao nhất chỉ có 84 độ và buổi tối là 70 độ. hiện thời là 77 độ và mưa ngày hôm nay đã tới 90%. Ngày mai cũng vẫn mát mẻ, 85 độ là cao nhất và buổi tối là 69. Và ngày mai cơ hội có mưa là 80%. Cho tới ngày thứ Bảy thì chỉ còn có 10% mà thôi và vẫn còn mát, 91-73 và ngày Chủ nhật là 94-75, hai ngày thứ Bảy Chủ nhật. Chắc chắn là không còn mưa nữa, sau cơn mưa trời lại sáng. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả cũng như là anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Houston tuần này cũng là một trong những tuần ướt át nhất khi mà hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 80 độ. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 93 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77. Cơ hội mưa cho hôm nay là 20%, nhưng mà về đêm thì cơ hội mưa sẽ tăng lên 50%. Vì thế sang đến ngày mai thì nhiệt độ cao nhất là 93 và thấp nhất là 77, có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Sang đến ngày thứ Bảy và Chủ nhật thì vẫn còn mưa và kéo dài cho đến ngày thứ Hai, nhưng ngày thứ Bảy khá là mát với 91 cao nhất và 79 là thấp nhất. Và kính thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì ngày hôm nay Houston Chronicle đưa lên bản tin đầu tiên liên quan đến việc những rủi ro mới được tìm thấy trong việc sử dụng thường xuyên chất niacin. Và chúng tôi sẽ nói bản tin này trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho các cựu chiến binh đã bị trì hoãn vì một số giấy tờ không được chấp nhận. Các cựu chiến binh nằm phải ngủ ở trên đường phố Houston hoặc là bị xáo trộn giữa các chương trình nhà ở đã phải vì các viên chức của Bộ Cựu Chiến binh Liên bang không đồng ý về một số chứng từ nhà ở đã có sẵn. Một bản tin khác liên quan đến việc kẻ giết người bị kết án là Henry Skinner đã tiến thêm một bước gần hơn đến việc thực hiện trong tuần này sau khi một thẩm phán của quận hạt liên bang đã quyết định rằng kết quả xét nghiệm DNA của hắn trước đây không được xem xét như là bằng chứng hiện trường vụ án và có lẽ sẽ kết tội anh trong cái vụ giết người ở Texas Panhandle mà người này đã bị kết án tử hình. Một bản tin kế tiếp nói về việc những chú chim tại các sân bay đã bị chết vì một số lý do do từ phía con người. Những đoạn video cho thấy các loài chim bị chết vì những cơn co giật hoặc là những cơn quằn quại bởi vì bị ngộ độc bởi các nhân viên bảo vệ sử dụng những chất độc để có thể giết bớt một số con gia cầm nhằm tránh cho chúng ảnh hưởng đến việc những chiếc máy bay lên xuống trên bầu trời của sân bay quốc tế Bush. Vào cuối tuần qua thì United Airlines cũng đã sử dụng bẫy mồi để giết chết một số chim bồ câu cũng như là sáo đá tại sân bay như là một phần của chương trình xử lý những cái vật bị ảnh hưởng trên chuyến bay. Bên cạnh đó thì một bản tin khác liên quan đến việc liên quan đến đám tang của gia đình mà đã bị sát hại trong tuần trước tại một căn nhà tại khu vực Spring thuộc phía bắc của thành phố Houston. Khi mà người con gái còn sống sót duy nhất đứng trước đám tang của tất cả các gia đình với đám đông hơn 1.000 người vào chiều thứ Tư hôm qua. Một chiếc quan tài trắng cùng với những thi thể của gồm ba mẹ và bốn người anh em của cô nằm trong quan tài. Và các viên chức của nhà thờ thì cho biết đã có khoảng 1.500 người đến để tham dự tang lễ. Và cũng có những người, mọi người đến tham dự cũng chia buồn với cô bé và cũng bày tỏ lòng thương tiếc và mong rằng cô bé sẽ mau chóng vượt qua tấm bi kịch này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình những di dân người Trung Mỹ đang nằm la liệt ở trên nóc của một cái chuyến xe lửa. Họ đã dùng những cái loại bao rác màu đen để mà che nắng che mưa. Đây là những di dân họ vừa mới vượt biên qua bên Mỹ Tây Cơ và đang thẳng tới Hoa Kỳ để với hy vọng có thể định cư tại đây. Bản tin khác cho hay là một giới chức cao cấp quân sự của Do Thái vào ngày hôm qua thứ Tư có nói rằng là cái việc tấn công bằng đường bộ trong dải Gaza để mà loại bỏ những cái vụ phóng rocket vào khu vực của người Do Thái có thể sẽ thực hiện. Các đảng viên của Đảng Dân Chủ, các thượng nghị sĩ tại đây, tại Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng khá nặng bởi các vụ gọi là ngừa thai. Thì vào ngày hôm qua họ hy vọng là cái việc này có thể sẽ có lợi cho họ trong một cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới đây. Nói về cái trường Charter School thì ngay từ khởi đầu, trường Prime Prep Academy đã xác định là họ nghiêng về những nhân vật nổi tiếng và thể thao hơn là giáo dục các trẻ em. các giới chức của trường học này xây dựng cái ngôi trường này với sự ủng hộ, có sự liên hệ với lại anh Dion Sanders, tức là một ngôi sao về bóng bầu dục của NFL và là người thường hay nói thẳng và cũng là cái người đã là người đã thành lập ra cái ngôi trường Charter này, nhưng bây giờ đang gặp khủng hoảng và có thể sẽ đối diện với nguy cơ là phải bị đóng cửa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, tiếp theo cái bản tin mà ngày hôm qua Quang Hưng đã gửi đến quý vị, đó là việc tìm ra 8 cái xác chết đã rửa thối. 5 xác đã được nhận diện, còn 3 xác thì chưa tìm ra gốc tích danh tánh. Khi người ta đến nhà quan ở phía đông của Fort Worth, và những xác chết đã được dời khỏi Johnson Family Mortuary nằm trên con đường Henley Drive số 2010. Sau khi mà chủ nhân của building gọi cảnh sát cho biết là ông đã tìm ra những thi thể này, theo lời của cơ quan giảo nghiệm, thì không có một xác nào trong 6 người lớn và 2 bào thai bị sảy thai đó và có dấu hiệu bị sát hại. Công ty nhà quan được quản trị bởi anh em sinh đôi Don và Derek Johnson, và làm hai người này đã làm chủ nhiều cơ sở nhà quan và họ không có trả tiền mướn chỗ, không trả tiền phạt. Theo như record của cơ quan chuyên về nhà quan là Texas Funeral Service Commission cho biết, luật sư của cơ quan Texas Funeral Service là Kyle Smith nói là họ đã đóng cửa D&D Johnson Funeral Home ở đó vì công ty này đã nợ hơn 13.600 đồng tiền phạt và vi phạm luật lệ. Có 5 trường hợp than phiền nhà quan Johnson Family Mortuary chưa được giải quyết với văn phòng Commission. Có 2 trường hợp đang được tính giải quyết vào tháng 9 này. Bằng hành nghề của 2 anh em sinh đôi này sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Theo lời của ông Smith, thì nếu mà họ không giải quyết những vụ khiếu nại, họ sẽ không được cấp bằng hành nghề trở lại. Nhưng mà ông Smith không đi vào chi tiết vì sao bị than phiền, vì đó là điều phải được giữ kín. Cuối ngày thứ tư thì Don Johnson đã bị tống giam trong nhà tù Tarrant County và đang đối diện với những hình phạt. Tiền phạt chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà hình như việc giam giữ ông này không có liên quan gì đến sự việc trên. Theo lời của văn phòng Tarrant County District thì công ty Hickman Investment đang kiện Derek và Don Johnson cũng như là D&D Johnson Funeral Home ở 2010 vì đã không trả tiền thuê chỗ. Và theo kênh trắc thì thời hạn thuê là 5 năm, nhưng anh em nhà Johnson đã ngừng lại trả tiền sau tháng 3. Theo lời của Derek Johnson thì vụ kiện và phạt không liên quan gì đến Johnson Family Mortuary. Ông ta nói ông vẫn có thể làm chủ nhà quan mà không cần có bằng và cho rằng nhiều nhà quan trong khu vực cũng hành nghề mà không có cần bằng. Vợ của Donald Johnson nói landlord đã khóa cửa nhà quan tháng rồi vì họ không trả tiền thuê chỗ. Và chủ building biết rõ có xác chết ở bên trong nhà quan. Và bà ta nói là chủ building không nên làm như vậy vì họ phải biết là gia đình của các xác chết vẫn còn ở trong đó đau khổ như thế nào. Theo bản tin thì những xác này không được ướp lạnh trong khi nguyên tắc là phải giữ trong phòng lạnh khoảng 34 cho đến 40 độ. Do đó người xung quanh có thể ngửi thấy mùi hôi thối bay ra. Một xác chết đang được sẵn sàng gửi đi Africa và những xác đã được nhận danh tánh cũng chuẩn bị gửi cho gia đình của họ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga. Và kính thưa quý thính giả, hôm nay Houston Chronicle đưa lên bản tin đầu tiên liên quan đến y tế, khi mà các chuyên gia cho rằng thuốc trị cholesterol có chất niacin nếu mà sử dụng thường xuyên sẽ rất là nguy hiểm. Những chi tiết mới từ 2 nghiên cứu cho thấy tác dụng phụ nhiều hơn từ chất niacin, một loại thuốc mà hàng trăm ngàn người Hoa Kỳ sử dụng để chữa trị các vấn đề về cholesterol và sức khỏe tim mạch nói chung. Một số bác sĩ nổi tiếng cũng cho biết rằng việc sử dụng thuốc thường xuyên có vẻ quá nguy hiểm. Niacin là một loại vitamin B được bán trên các quầy và một số người thường mang theo nó trong mình hoặc kết hợp với một số thuốc khác như statin, như là Lipitor cho các vấn đề về cholesterol. Khiếu nại chính đến từ những người sử dụng niacin cho biết mặt họ đã bị đỏ bừng và một số các triệu chứng khác nhau. Vì vậy, các công ty dược đã thử nghiệm, tiến hành những cuộc thử nghiệm kéo dài cũng như kết hợp với các loại thuốc khác nhằm giảm thiểu vấn đề của nó. Được giới thiệu vào những năm 1950, loại thuốc này đã không được thử nghiệm chặt chẽ cho đến những năm gần đây, khi mà các nhà sản xuất các phiên bản thuốc tìm thấy nhận được sự chấp nhận của thị trường. 2 nghiên cứu được thử nghiệm trên theo toa của thuốc niacin và đã không giúp ngăn ngừa bệnh tim nhiều hơn bất kỳ một loại thuốc statin nào khác. Và một số thông tin gây tác dụng phụ khác bao gồm sự gia tăng đáng ngại của một số trường hợp đã bị tử vong vì sử dụng niacin trong một cuộc nghiên cứu cũng được biết đến, nhưng nhiều bác sĩ cho biết rằng họ chờ đợi một kết quả kiểm tra chi tiết và đầy đủ hơn trước khi đưa ra kết luận chắc chắn về sự an toàn và hiệu quả của thuốc. Và những nghiên cứu lớn hơn cho thấy rằng cứ mỗi 200 người sử dụng đối với hoạt chất niacin thì có một ca tử vong. Và cộng với các tỷ lệ cao hơn của những vấn đề về side effect khác như là chảy máu, nhiễm trùng và một số vấn đề khác nữa. Vì thế, tiến sĩ Donald Lloyd-John của Đại học Northwestern đã cho biết rằng đã không hoàn toàn có thể chấp nhận những tác hại này và niacin không nên được sử dụng thường xuyên trong việc tiến hành những ngoài thực tiễn cũng như là việc kiểm tra lâm sàng. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, một phụ nữ nhỏ con đã bị cáo buộc là đã bỏ đói đứa con trai ghẻ của mình. Và cái lý do mà bà cho biết là bà bỏ đói con như vậy là để nhằm thay đổi cái cách ứng xử của đứa cha của đứa bé cũng như là thay đổi về cái cách ứng xử của người chồng đối với bà. Vị luật sư biện hộ cho bà Elizabeth Ramsey đã nói như thế vào ngày hôm qua tại phiên tòa. Bà Elizabeth năm nay 33 tuổi bị cáo buộc là đã gây chấn thương cho đứa trẻ cho đến chết. Đứa bé tên là Jonathan Ramsey. Người ta đã tìm thấy tử thi của đứa bé được gói trong một cái túi ngủ vào tháng 4 năm 2012 tại một cái suối ở quận Ellis County. Các chuyên gia giảo nghiệm về y tế phỏng định là đứa bé có thể đã chết cách đó khoảng hơn 7 tháng rồi. Cha của đứa bé là ông Aaron Ramsey đã bị tống giam vào năm ngoái về tội là đã khóa Jonathan trong phòng ngủ ở căn nhà phía đông bắc của thành phố Dallas trong nhiều tháng trời và chỉ cho đứa bé nó ăn bằng bánh mì và nước lạnh. Bà Elizabeth Ramsey có thể sẽ phải đối diện với án tù chung thân nếu bị truy tố. Tuy nhiên thì luật sư biện hộ là ông John Johnson Paul cho hay trong một phiên tòa vào ngày hôm qua nói rằng thân chủ của ông là bà Elizabeth Ramsey chỉ có một tội duy nhất là đã không có làm đủ để mà có thể bảo vệ cho đứa con trai ghẻ của bà. Tuy nhiên thì biện lý Eric Price cho hay là bà Alice Ramsey đã tích cực tham gia vào cái vụ này. Trong hơn một năm qua thì cặp vợ chồng này đã bỏ đói đứa bé và không cho đứa bé gặp bất cứ một ai. Mãi cho tới khi ông ngoại của đứa bé gọi cho cảnh sát nói rằng không nghe hoặc là không nhìn thấy đứa trẻ. Thì cảnh sát đến vào tháng 3 năm 2012 thì họ đã được cặp vợ chồng này cho biết là đứa bé đã chết. Bà mẹ của Jonathan là bà Judy Williams cho hay trong nói rằng là trong cái cuộc hôn nhân rất là ngắn ngủi với lại ông Aaron John Ramsey thì ông này luôn luôn kiểm tra bà. Và ngay cả cái việc phạt đứa con gái với lại một người chồng cũ của bà cũng bằng cách là bỏ đói, không cho ăn uống cũng như là không cho uống nước. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và anh Quang Hưng tại Dallas cũng như cô Thu Nga tại Cranberry.
Vâng, chào anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 17 tháng 7 năm 2014 nhằm vào ngày 21 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là chương trình vấn đề hôm nay, 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự, tin nối kết với lại Houston. Vào lúc 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, ngay sau đó là phần di chú nhập tịch. Chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Đỗ vào lúc 4 giờ, 5 giờ là phần tin tức, nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là quý vị có thể nghe trực tiếp trên mạng Internet.
Và ngày hôm nay thì chương trình của SBTN Texas quý vị đón xem phóng sự đại hội kỳ thứ 19 của Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam được diễn ra tại Houston. Và ngày thứ sáu thì quý vị xem câu chuyện văn nghệ. Và ngày hôm nay thì trời sẽ mưa lớn ở một vài nơi. Đó là nhờ Thu Nga xóa tóc cầu mưa đó Quang Hưng. Tuy nhiên là các cái hồ mình vẫn còn thiếu từ 5, 7 cho tới 10 inches. Cho nên là mưa càng nhiều thì càng tốt, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Mưa, nhưng mà mưa nhiều quá, sáng ngày hôm nay thì bị lụt ở một số nơi rồi. Vâng, một số các thành phố họ cũng chuẩn bị để mà đối phó với lụt. Nhất là quý vị sáng ngày hôm nay có đi về cái hướng Bắc, tức là đi về hướng Louisville hoặc là Denton, thì quý vị sẽ gặp trở ngại khá nhiều ở trên cái đoạn xa lộ 35, bởi vì bây giờ mưa nhiều lắm. Người ta dự trù là có khoảng từng 10 inch nước mưa sẽ đổ vào khu vực đó. Riêng về thành phố Dallas Fort Worth và vùng phụ cận thì mưa cũng đã bắt đầu lác đác, và ngày hôm nay sẽ có mưa, ngày mai cũng có mưa nữa, quý vị cũng cẩn thận. Nếu mà có mưa, nước lụt thì đừng có cố gắng để mà vượt qua các đoạn lụt đó, xe của quý vị sẽ bị nổi và nước có thể đẩy quý vị đến cái chỗ nguy hiểm. Vâng, bây giờ bước qua về phần tin giao thông trên cái đoạn xa lộ 35Y đi vào khu downtown, đoạn nối kết với 67, tức là đi về hướng Bắc, đang bị kẹt xe. Và đó chỉ là những cái đoạn đường sáng ngày hôm nay cũng tương đối khá, nhưng mà quý vị phải cẩn thận. Hiện nay mưa vẫn chưa có đến ở khu vực, một số các khu vực hướng đông của thành phố Dallas, nhưng mà nó sẽ đến trong ngày hôm nay thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.